Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 25 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến việc chuẩn chức phép lạ cho án phong hiện thánh Đức John 23, và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Lễ sinh nhật Đức Maria. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Rimini, chiều ngày 23 tháng 8 vừa qua, tại Đại hội Tình bạn các dân tộc ở Rimini, Trung Italia, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đã thuyết trình về đề tài tự do tôn giáo như con đường dẫn tới hòa bình. Ngài khẳng định rằng tôn giáo là sức mạnh giúp xây dựng hòa bình trên thế giới. Đức Hồng Y nhắc lại lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mạnh mẽ lên án khủng bố bạo lực đội lốt tôn giáo trong diễn văn nói với Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh năm 2006. Khủng bố đội lốt tôn giáo có nhiều lý do phức tạp như ý thức hệ chính trị trộn lẫn với các ý niệm tôn giáo lệch lạc. Nó không ngần ngại tấn kích các người vô tội, không phương thế tự vệ hay đưa ra các điều kiện vô nhân, gieo kinh hoàng sợ hãi cho dân chúng, nhằm gây áp lực với các giới hữu trách chính trị để họ phải tuân theo các dự án của chính những kẻ khủng bố. Không gì có thể biện minh cho các hành động tội phạm xấu xa, dùng tôn giáo làm bình phong và hạ thấp sự thật về Thiên Chúa xuống mức độ mù quáng của luân lý tồi bại. Không thể làm ngơ Thiên Chúa vì con người là sinh vật tôn giáo. Không có nền văn minh nào mà không có tôn giáo. Trong bài tham luận, Đức Hồng Y Toran nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo là một quyền nền tảng của con người. Nó là sự tự do thiết lập một tương quan cá nhân với sự siêu việt, tự do thực hành niềm tin của mình một cách công khai và tự do tuyên xưng nó. Trong một xã hội và trong một quốc gia, nó là quyền của con người được trật tự pháp lý thừa nhận. Nhà nước phải trung lập trong nghĩa tích cực bằng cách bảo đảm sự tự do đó của con người và phục vụ công ích. Nhà nước tân tiến dân chủ không thừa nhận tôn giáo nào hết để có thể thừa nhận tất cả mọi tôn giáo. Vì thế quyền tự do tôn giáo lớn hơn sự tự do phụng tự và cả tự do tư tưởng nữa.
Tiếp đến, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn khẳng định rằng, tin không chỉ là một thực tại cá nhân mà cũng là một thực tại tập thể của cộng đoàn tín hữu nữa. Việc lựa chọn một tôn giáo tốt nhất là một hành động nội tại, trong khi quyết định theo một tôn giáo xác định bao gồm các hành động bề ngoài, phụng tự, giảng dạy, phổ biến giáo lý, vân vân. Lựa chọn và quyết định có một tương quan với Thiên Chúa là hành động quan trọng nhất con người có thể làm. Nó phải xảy ra mà không có các áp lực bên ngoài. Đức Hồng Y Toran cũng phân biệt giữa tôn giáo là tương quan tùy thuộc Thiên Chúa và các giáo phái chủ trương thống trị các sức mạnh siêu nhiên để phục vụ mình. Liên quan tới việc cộng tác giữa nhà nước và cộng đoàn tôn giáo, Ngài ghi nhận rằng nó phải là tương quan tin tưởng hai chiều nhằm phục vụ công ích và bảo vệ các giá trị dân chủ, bảo đảm một số khía cạnh nền tảng của tôn giáo như các biểu lộ của phụng tự, tự do thành lập hội đoàn và đề nghị đức tin với mọi người. Sau cùng, Đức Hồng Y Toran khẳng định rằng niềm tin tôn giáo là một sức mạnh giúp xây dựng hòa bình, khi tin nơi phẩm giá duy nhất của con người và các quyền bất khả nhượng của nó trong việc phục vụ tha nhân và thân tiến toàn nhân loại, người ta hiểu khả năng xây dựng hòa bình của tôn giáo. Các tín hữu là một tài nguyên cho xã hội, vì họ củng cố thiện ích chung, giáo dục tình huynh đệ và liên đế, chứng minh cho thấy sự khác biệt là sự phong phú, chứ không phải là một nguy hiểm. Với cuộc sống trung thực của mình, tín hữu nhắc nhở quyền tối thượng của luân lý đạo đức trên ý thức hệ, con người trên sự vật và trí tuệ trên vật chất. thật chí lý lời của luật gia Luigi Tapparelli người Ý. Lấy mất đi tôn giáo khỏi xã hội, con người sẽ mau chóng biến thành hàng hóa.
Beirut, Đức Hồng Y Becerrarai, Thượng phụ Maronit Antioquia, bày tỏ lo âu vì thấy các cuộc chiến trong vùng Trung Đông tàn phá toàn vùng và khiến cho các Kitô hữu phải trả giá quá mắc mỏ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican ngày 23 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y nói rằng tất cả những gì xảy ra trong vùng Trung Đông, tại Ai Cập cũng như Syria và Iraq đều có hai mặt. Tại Iraq và Syria đó là chiến tranh giữa các tín hữu Sunnit và Shiit. Tại Ai Cập đó là chiến tranh giữa các lực lượng hồi cuồng tín, trong đó có các nhóm anh em Hồi giáo và những người Hồi hòa hoãn. Có những nước Tây Phương và cả những nước Đông Phương khơi lên các xung khắc này. Từ 1.400 năm nay, các Kitô hữu sống chung với các tín hữu Hồi và đã phổ biến trong các vùng đất này các giá trị nhân bản, luân lý, các giá trị của một xã hội đa tôn giáo, đa chủng tộc và tân tiến. Nhờ sự hiện diện của các Kitô hữu, trong cuộc sống thường ngày của các quốc gia Ả Rập này có bầu khí hòa hoãn. Ngày nay các Kitô hữu Trung Đông đang chứng kiến sự tàn phá những gì mà họ đã xây dựng trong 1.400 năm qua. Các tín hữu Kitô phải trả giá mắc mỏ cho các cuộc chiến giữa người Hồi Sunnit và người Hồi Shiit, giữa các người Hồi hòa hoãn và các người Hồi cuồng tín. Mỗi khi có chiến tranh căng thẳng, là người Hồi lại tấn công các tín hữu Kitô, làm như thể các Kitô hữu luôn luôn là con dê đền tội. Bên Ai Cập, chính các lực lượng anh em Hồi giáo đã cướp bóc đốt phá các nhà thờ của Kitô hữu cũng như tấn công họ. Đó là tâm thức của một số người Hồi. Cứ mỗi khi có hỗn loạn là họ lại tấn công các Kitô hữu mà không biết lý do tại sao. Đó là điều đã xảy ra tại Iraq, Syria và giờ đây tại Ai Cập. Đức Hồng Y Rai cho biết các tín hữu Kitô trong toàn thế giới Ả Rập đã luôn luôn tôn trọng các cơ cấu, chính quyền và hiến pháp tại các nơi họ sinh sống. Tại Ai Cập, vì đảng các anh em Hồi giáo muốn áp đặt luật Sharia trên toàn dân, nên dân chúng mới xuống đường biểu tình, yêu cầu có các cải tổ. Theo Đức Hồng Y, có một chương trình tàn phá toàn vùng Trung Đông, và đường lối chính trị này đến từ bên ngoài. Cũng có chương trình tạo căng thẳng giữa các nhóm Hồi Sunnit và Shiit, nghĩa là để tàn phá vùng Trung Đông. Và các Kitô hữu là những người phải trả giá cho sự tàn phá ấy.
Geneva, ngày 22 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô có trụ sở tại Geneva bên Thụy Sĩ đã ra thông cáo kêu gọi tín hữu thuộc hơn 300 giáo hội thành viên phát động chiến dịch chống gian tham hối lộ trên toàn thế giới. Trong các ngày 14 đến 20 tháng 10 tới đây, Kitô hữu toàn thế giới được mời gọi mạnh mẽ lên tiếng phản đối nạn gian tham hối lộ, trốn thuế và lừa đảo đang lan tràn khắp nơi, khiến cho cuộc sống của các thành phần yếu đuối nhất trong xã hội phải thiệt thòi. Sáng kiến này đã do một liên minh các tổ chức Kitô có tên gọi là Thách đố Mikan đề xướng. Sẽ có một loạt các hoạt động như các buổi canh thức cầu nguyện, các cuộc gặp gỡ suy tư và thu thập chữ ký để gửi đến các đại diện các chính quyền. Sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 năm 2014. Mục sư Olaf Fischer-Tove, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, cho biết nạn gian tham hối lộ đã đâm rễ sâu và được quảng cáo bởi các cơ cấu kinh tế và nền văn hóa, cũng như các hệ thống giá trị bị lèo lái bởi các ước muốn tham lam kiếm tìm lợi nhuận. Đương đầu với nạn gian tham hối lộ có hệ thống là vấn đề bên vực công lý của Thiên Chúa chống lại bất công kinh tế. Song song chiến dịch cũng nhắm khích lệ các thái độ sống tích cực và liêm chính. Hồi tháng 9 năm 2009, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô cũng đã phổ biến một tài liệu nêu bật sự cần thiết phải xây dựng một trật tự kinh tế tài chính mới nhằm bảo vệ các người nghèo và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính là cơ may giúp tín hữu Kitô dấn thân hoạt động để chữa lành xã hội đang lún sâu trong cảnh nghèo đói, thất nghiệp và hố sâu ngăn cách giữa thiểu số giàu và đại đa số nghèo. Nạn gian tham hối lộ và bất công xã hội là dấu chỉ mức độ vô lưng của một hệ thống chỉ đề cao tiền bạc, quyền bính, tham lam vô độ và vô nhân. Trong các ngày 23 đến 25 tháng 8, cũng có hội nghị quốc tế về nạn gian tham hối lộ và hệ thống kinh tế tài chính liêm chính.
Kampala, Đức cha Cyprian Kisito Luanga, Tổng giám mục giáo phận Kampala bên Uganda, đã nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu của một linh mục là lắng nghe và tha thứ các tội lỗi. Đức Tổng giám mục Kampala đã nói như trên trong thánh lễ truyền chức cho 10 vị tân linh mục cử hành tại Kabula Muriro, rằng trong thánh lễ Đức cha đã nêu bật sự kiện bí tích tha tội có gốc rễ đâm sâu trong tin mừng và trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan ghi lại lời Chúa Giêsu phán với các môn đệ: Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Sau cùng, Đức cha khuyến khích tín hữu ấy củng cố đức tin, nhất là trong thời đại ngày nay, khi các tín hữu bị vây bủa bởi các sứ điệp trái ngược nhau đủ loại. Lời mời gọi của Đức Tổng giám mục Kampala phản ánh những lời kêu gọi của Đức Thánh cha Francisco hướng đến các tín hữu, biết luôn chạy đến với lòng từ nhân của Thiên Chúa.
Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cống hiến những cơ hội giáo dục mới cho con cái các gia đình di dân cũng như gây ý thức, và kêu gọi thẩm quyền chính trị trong nước cải tổ luật pháp hầu mở rộng lãnh vực đón tiếp và giúp mọi người dễ dàng hội nhập vào xã hội Mỹ hơn. Nữ tu Mary Quance, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng, hệ thống giáo dục học đường công giáo cống hiến nhiều cơ hội hội nhập lớn cho các gia đình. Các trẻ em di dân cần biết nhiều hơn về các trường học của chúng. Vì thế, các linh mục nên khuyến khích các gia đình đến với các học viện công giáo và kêu gọi chính quyền dấn thân hỗ trợ để các bậc cha mẹ được tự do hơn trong việc chọn lựa hệ thống giáo dục cho con cái. Theo kiểu mẫu của bang Pennsylvania, trợ cấp cho các gia đình nghèo muốn chuyển con cái từ trường công vào các trường tư có trình độ giáo dục cao hơn. Từ nhiều năm nay, các giám mục Hoa Kỳ cũng cộng tác với những cơ cấu Kitô khác trong lĩnh vực di dân. Hồi năm 2001, một tổ chức đại kết có tên là Christian Churches Together đã được thành lập, quy tụ hơn 40 giáo hội Kitô, trong đó có Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Trong kỳ đại hội khoáng đại sau cùng, triệu tập từ ngày 29 tháng Giêng đến ngày 1 tháng 2 năm 2013 vừa qua, tổ chức đại kết này đã bày tỏ hy vọng sớm đạt đến một tài liệu về phẩm giá của người di dân nội trong năm 2013 này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Cửa hẹp.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy, vừa đi về Jerusalem. Có kẻ hỏi người rằng, lạy thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ? Nhưng người phán cùng họ rằng, các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì ta bảo các ngươi biết, nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng, thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng, ta không biết các ngươi từ đâu tới. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng, chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng, ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Jacob và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết.
Cuộc đời thật ra gồm nhiều cửa hẹp. Cửa hẹp khi đi thi vào đại học, cửa hẹp khi đi xin việc làm, cửa hẹp khi muốn đưa trái banh vào lưới. Sống là phấn đấu, bước qua nhiều cửa hẹp. Cửa càng hẹp, càng phải cố gắng nhiều. Cửa hẹp mà vào được mới quý. Nếu thiên đàng có cửa, thì hẳn vào cửa thiên đàng chẳng phải như dạo chơi. Hãy chiến đấu để vào qua cửa hẹp, vì cửa hẹp dẫn đến sự sống. Chiến đấu ở đây là chiến đấu với chính mình. với cái tôi cồng kềnh của mình, nặng nề vì những vun vén cá nhân, phình to vì tự hào và tham vọng. Thật ra, cửa vào sự sống không hẹp, nhưng hẹp vì cái tôi của tôi quá to. Cần nỗ lực liên tục để giữ cho cái tôi nhỏ lại. Cần khiêm hạ trước Thiên Chúa, cởi mở với anh em. Cần có một cái tôi như trẻ thơ mới được vào nước trời. Cái tôi của chúng ta luôn có khuynh hướng bành trướng, nhờ thu tích nơi mình kiến thức, tiền bạc và khả năng, cả kinh nghiệm, tuổi tác, đạo đức cũng như chức vụ, cũng có thể làm cho cái tôi sơ cứng và khép lại. Để người lớn trở nên hồn hầu như trẻ thơ, cần phải biến đổi và tự hạ. Đây thật là một cuộc chiến với chính mình. Khi vị mình ra không, ta sẽ dễ dàng đi qua cửa hẹp. Nhiều người Do Thái đến chậm khi cửa đã đóng, họ gõ cửa và đòi vào. Họ tưởng thế nào mình không có một chỗ nơi bàn tiệc, bởi lẽ mình đã từng ngồi đồng bàn với Đức Giê-xu và đã nhiều lần nghe Ngài giảng dạy. Tiếc thay, tương quan đó lại quá hời hợt, đến độ Chúa phải lên tiếng nói với họ: "Tôi không biết các anh từ đâu đến." Chúa cũng có thể nói với chúng ta như vậy. Dù chúng ta đã dự lễ, rước lễ, nghe giảng và tĩnh tâm, Chúa vẫn không quen biết chúng ta. Vì chúng ta chẳng để cho người đi vào cuộc đời mình, chúng ta vẫn là những người xa lạ trước mắt Thiên Chúa. Đời sống Kitô hữu là một cuộc chiến đấu liên tục. Chiến đấu để đi qua cửa hẹp nhờ bỏ cái tôi ích kỷ. Chiến đấu để vào trước khi cửa đóng lại. Cứu độ là một ơn Chúa ban, nhưng ta phải nỗ lực mới dám đưa tay đón nhận. Ước gì chúng ta đừng tự hào vì đã biết Chúa, nhưng phải làm sao để Chúa biết ta và reo lên: "Đây là đầy tớ tốt lành và trung tín." Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con dám hành động theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa. Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện, vì xác tín rằng Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con, Chúa ngàn lần quảng đài hơn con, và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con. Lạy Chúa Giê-xu trên thánh giá, xin cho con dám liều theo Chúa mà không tính toán thiệt hơn, anh hùng vượt trên mọi sợ hãi, can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim, và ném mình trọn vẹn cho Chúa quan phòng. Ước gì khi dâng lên Chúa những hy sinh làm con tim rướm máu, con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt của người một lòng theo Chúa. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày mùng 5 tháng 7 vừa qua, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ sự chuyển cầu của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II. Đồng thời, Bộ thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận đề nghị của Hội đồng Hồng Y và Giám mục thành viên Bộ Phong Thánh miễn chuẩn phép lạ cho Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23 để cũng có thể được phong hiển thánh. Trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến vấn đề này. Thưa cha, Đức John Paul II thì có một phép lạ, còn Đức Giáo Hoàng John 23 thì không có phép lạ nhưng cũng sẽ được phong thánh. Tại sao như vậy ạ? Một vị thánh được phong mà không có phép lạ thì có yếu thế hơn vị thánh có phép lạ hay không, thưa cha?
Theo giáo luật hiện hành, để được phong chân phước, ngoài sắc lệnh nhìn nhận đã thực hiện các nhân đức đến mức độ anh hùng, vị tôi tớ Chúa hiển tu, tức là không tử đạo, còn cần phải có một phép lạ được chứng thực. Nếu vì đó là tử đạo, thì chỉ cần một sắc lệnh chứng thực là đã chịu chết vì đức tin, hoặc bị sát hại do sự ghét bỏ của kẻ sát nhân, hoặc bị giết vì bảo toàn một chân lý trong đạo, hoặc một nhân đức, ví dụ như bảo toàn đức trinh khiết hay là bảo toàn bí mật của bí tích giải tội. Vì tử đạo không cần phải có phép lạ, vì tử đạo là một phép lạ lớn nhất, như lời Chúa Giêsu đã nói, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người chết vì người mình yêu. Để được tôn phong hiển thánh thì vị chân phước hiển tu hoặc tử đạo đều cần phải có thêm một phép lạ xảy ra sau khi được phong chân phước và được chứng thực. Tuy nhiên, quy luật này không có tính chất cứng nhắc và Đức Giáo Hoàng có thể chuẩn chức dễ dàng khi có lý do chính đáng. Đó cũng là trường hợp của 117 thánh tử đạo Việt Nam được tôn phong ngày 19 tháng 6 năm 1988, hoặc 120 thánh tử đạo tại Trung Hoa. Đứng đầu là Augustino Triệu Vinh và 119 vị tử đạo được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh ngày 1 tháng 10 năm Thánh 2000.
Vậy đâu là những lý do khiến Đức Thánh Cha Francisco đi tới quyết định chuẩn trước phép lạ như thế ạ?
Thường thường lý do khiến Đức Giáo Hoàng đi đến quyết định phê chuẩn là có những tiếng tăm về những ơn lạ nhờ sự chuyển cầu của các ngài. Sau khi được tôn phong chân phước và ảnh hưởng đặc biệt mà sự tưởng niệm các ngài tác động trên sự kiên trì đức tin trong những hoàn cảnh khó khăn cùng cực của các tín hữu. Trường hợp chân phước Giáo Hoàng Gioan 23, giống như Đức Gioan Phaolô II đã có nhiều người thỉnh cầu Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh ngay cho ngài Santo Subito trong lễ an táng. Nhiều người cũng đã thỉnh cầu Đức Thánh Cha phong thánh ngay cho Đức Gioan 23 sau khi người qua đời. Thực vậy, cha Yves Conga dòng Đa Minh, một thần học gia người Pháp, đã viết trong nhật ký rằng, giữa lúc công đồng chung Vatican II đang tiến hành, Đức Hồng Y Joseph Suenens, Tổng giám mục Bruxelles bên Bỉ, và là một trong bốn vị điều hợp của công đồng, đã muốn kết thúc bài tham luận của ngài về lược đồ De Ecclesia, về giáo hội, với lời thỉnh cầu tôn phong hiển thánh cho Đức Giáo Hoàng Gioan 23 bằng cách tung hô, nghĩa là xin phong thánh ngay cho vị giáo hoàng tử nhân. Lời thỉnh cầu này đã được rất nhiều nghị phụ và giáo dân hưởng ứng, ủng hộ. Theo thông cáo ngày 5 tháng 7 vừa qua của Bộ Phong Thánh, Đức Giáo Hoàng Francisco đã phê chuẩn ý kiến thuận của Hội đồng Hồng Y và Giám mục thành viên Bộ Phong Thánh về việc phong hiển thánh cho Đức Gioan 23, tuy rằng không có phép lạ thứ hai của người được chứng thực. Những lý do khiến Đức Thánh Cha Francisco đi tới quyết định vừa nói, trước tiên là có sự sùng kính phụng vụ đặc biệt phổ biến đối với chân phước Gioan 23, với phép chuẩn của tòa thánh tại nhiều giáo phận trên thế giới, từ Á Châu tới Mỹ Châu. Lễ nhớ phụng vụ kính chân phước Gioan 23 đã được chính thức ghi vào lịch của nhiều giáo phận. Trong thực tế, sự kiện này giống như trường hợp vị hiển thánh đã được tôn phong. Có nhiều giáo phận xin bộ phụng tự và kỷ luật bí tích chuẩn trước để có thể lấy tên chân phước Gioan 23 để đặt tên cho một thánh đường, giống như trường hợp một vị hiển thánh vậy. Thêm vào đó, càng ngày càng có những tiếng tăm về những ơn lạ và phép lạ mà dân Chúa xác tín là nhờ sự chuyển cầu của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Tử Nhân. Thực vậy, từ sau khi người được phong chân phước ngày 3 tháng 9 năm Thánh 2000, từ nhiều nơi trên thế giới, người ta gửi thư về văn phòng thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Gioan 23 để thông báo về những ơn lành đã được nhờ lời chuyển cầu của Đức Cố Giáo Hoàng. Kèm theo các thư đó thường có các giấy chứng nhận y khoa, có khoảng 20 trường hợp đặc biệt đáng chú ý nhất.
Có lý do nào nữa không, thưa cha?
Có một lý do quan trọng thứ hai, đó là lời thỉnh cầu của các nghị phụ công đồng Trung Vatican II như đã nói trên đây, ngay sau khi Đức Gioan 23 qua đời năm 1963. Các nghị phụ mong ước việc phong thánh ngay cho Đức Cố Giáo Hoàng, thậm chí như một hành vi của chính công đồng chung. Vì thế cho đến nay chưa có ứng viên phong thánh nào có thể hãnh diện về sự đặc biệt như vậy. Việc tôn kính Đức Gioan 23 theo phụng vụ đã được phổ biến rộng rãi trong giáo hội hoàn vũ, và lời thỉnh cầu phong thánh bằng cách tung hô đã được biểu lộ trong công đồng. Đó là những lý do chính khiến Đức Giáo Hoàng Francisco chấp nhận ý kiến của Hội đồng Hồng Y và Giám mục thành viên Bộ Phong Thánh về việc phong hiển thánh cho chân phước Giáo Hoàng Gioan 23. trong một bài đăng trên báo Avvenire Tương Lai ở Italia hồi trung tuần tháng 7 vừa qua, học giả Stefania Falaccia nhận xét rằng Đức Gioan 23 đã qua đời cách đây 50 năm, người ta có thể loại bỏ những cảm xúc và lèo lái nhất thời để đi sâu vào những khía cạnh sâu kín nhất trong cuộc sống và hành động của người. Điều này dẫn tới một sự nhận biết chắc chắn và sâu xa về gia sản trong các tác phẩm và hoạt động của Đức Cố Giáo Hoàng và làm nổi bật sự thánh thiện rạng ngời của người. Cũng nên nói thêm là về ngày phong hiển thánh cho hai vị chân phước giáo hoàng thì cho đến nay tòa thánh chưa ấn định, nhưng trên chuyến bay ngày 28 tháng 7 vừa qua từ Rio de Janeiro, Brazil trở về Roma sau ngày quốc tế giới trẻ, Đức Giáo Hoàng Francisco đã trả lời các câu hỏi của giới báo chí và cho biết là việc tôn phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng, John 23 và John Paulo II sẽ diễn ra vào năm tới, có thể là sau lễ phục sinh. Dù sao thì việc này cũng sẽ được Ngài chính thức thông báo trong một công nghị hồng y sẽ được Ngài triệu tập.
Một câu hỏi cơ bản ở đây là, tại sao lại cần phải có phép lạ để được phong chân phước hoặc hiển thánh, thưa cha? Và phép lạ đó được cứu xét như thế nào ạ?
Phép lạ là một hành động của Thiên Chúa, và trong việc phong chân phước hoặc hiển thánh, ngoài việc cứu xét các sự kiện về đời sống, các nhân đức, giáo huấn và hoạt động của vị tôi tớ Chúa hoặc là chân phước, giáo hội còn muốn có một dấu chỉ từ trời cao, một dấu hiệu xác nhận ứng viên chân phước hoặc là hiển thánh ấy thực sự được ân nghĩa và đang được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Dấu chỉ đó là một phép lạ được Chúa thực hiện do lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa hoặc là vị chân phước. Về việc cứu xét, chúng ta biết rằng phần lớn các phép lạ trong các án phong chân phước hoặc hiển thánh là những vụ lành bệnh lạ lùng nhờ lời cầu bầu của vị tôi tớ Chúa. Vì thế, trước khi các chuyên viên thần học của Bộ cứu xét hồ sơ về phép lạ, thì một hội đồng giám định y khoa của Bộ Phong Thánh sẽ cứu xét các sự kiện này, nhưng cuối cùng thì chỉ có Đức Giáo Hoàng mới có quyền tuyên bố việc khỏi bệnh đó là phép lạ hay không. Hiện nay, hội đồng giám định y khoa thuộc Bộ Phong Thánh có hơn 60 bác sĩ công giáo người Italia ở Roma, trong số này hơn một nửa là giáo sư đại học y khoa hoặc là phân bộ trưởng trong một trường y khoa ở Roma, phần còn lại hầu hết là các bác sĩ giám đốc bệnh viện. Các bác sĩ trên đây thuộc nhiều ngành khác nhau, từ các bệnh vùng nhiệt đới cho tới các bác sĩ giải phẫu. Mỗi tập hồ sơ về việc khỏi bệnh lạ lùng trước hết được giao cho hai bác sĩ thuộc ban cố vấn nghiên cứu độc lập với nhau. Nếu ý kiến của hai bác sĩ đều tiêu cực, nghĩa là cả hai đều thấy y khoa có thể giải thích được vụ khỏi bệnh đó, thì hồ sơ bị dẹp. Nếu ý kiến của một trong hai hoặc là cả hai đều tích cực, thì hồ sơ lại được giao cho hai bác sĩ khác nữa, để cùng với bác sĩ chủ tịch hội đồng giám định y khoa của Bộ Phong Thánh nghiên cứu thêm. Sau đó, các bác sĩ liên hệ sẽ bỏ phiếu. Cho đến nay, quá một nửa số hồ sơ bị bác bỏ, vì các bác sĩ cho biết có thể giải thích được việc khỏi bệnh về phương diện y khoa, và như thế không thể được coi là phép lạ. Sau khi ban giám định y khoa cho ý kiến tích cực, thì hồ sơ sẽ được giao cho 9 nhà thần học cứu xét và bỏ phiếu. Nếu vụ án qua lọt được cửa ải này nữa, thì sẽ lên tới Hội đồng Hồng Y và các giám mục thành viên, các vị sẽ bỏ phiếu quyết định. Sau khi Hội đồng Hồng Y chấp thuận, thì nội vụ được đệ lên Đức Thánh Cha và Ngài cho ban hành sắc lệnh nhìn nhận phép lạ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Lễ sinh nhật Đức Maria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi tìm hiểu lịch sử lễ Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta cũng đã tìm hiểu lịch sử và chỗ đứng của Kinh Mân Côi trong cuộc sống Kitô hữu, đặc biệt là trong cuộc đời các thánh. Tiếp tục trình bày các lễ còn lại về Đức Mẹ, hôm nay chúng ta tìm hiểu lễ sinh nhật Đức Maria. Liên quan tới biến cố Đức Maria sinh ra, Đức Hồng Y Ildefonso Schuster, Tổng giám mục Milano, đã viết một trong những trang ý nghĩa như sau. Như Eva đầu tiên đã được rút ra từ cạnh sườn của Adam, cũng thế, Đức Maria, tất cả rạng ngời sự sống và sự vô tội, sáng chói và vô nhiễm, bước ra từ trái tim của ngôi lời vĩnh cửu, là đấng do công trình của Chúa Thánh Thần, như phụng vụ dạy chúng ta, muốn chính người nhào nặn thân thể và linh hồn ấy một ngày kia phải dùng làm nhà tạm và đền thờ cho người. Mẹ là bình minh loan báo ngày đã mọc lên đằng sau các ngọn đồi vĩnh cửu. Mẹ là chồi thần bí nảy sinh từ gốc Jesse đáng kính. Mẹ là con sông mới vọt ra từ thiên đàng và sắp tưới gội toàn thế giới. Mẹ là tấm khăn biểu tượng được trải trên mặt đất để đón sương điềm lạ. Mẹ là ê bà mới, nghĩa là sự sống và là mẹ của các người sống, mà trong ngày này sinh ra cho những kẻ đã có e và như là mẹ của tội lỗi và của cái chết. Đức Maria là ngôi sao báo trước mặt trời và là cung lòng của Thiên Chúa nhập thể. Biến cố Đức Maria sinh ra được diễn tả một cách tổng kết trong điệp ca Benedictus, kinh thần vụ của ngày lễ. Việc mẹ sinh ra hỡi trinh nữ mẹ Thiên Chúa đã báo trước niềm vui cho toàn thế giới. Từ mẹ đã sinh ra mặt trời công chính là Chúa Kitô Chúa chúng con, người đã cất án phạt và đã đem tới ân sủng, đã chiến thắng cái chết và ban lại cho chúng con sự sống. Lễ sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria là một biến cố thời sự gây kinh ngạc bởi vì nó trực tiếp gắn liền với đề tài Chúa Kitô ánh sáng, là một đề tài rất cổ xưa và đã được phát triển sau đó, đặc biệt bởi các giáo phụ thuộc thế kỷ thứ tư, và nó đã được đào sâu trong các tuần lễ phụng vụ quốc gia. Chỉ cần nhắc tới tuần lễ phụng vụ tại Pescara năm 1977 tại Italia về đề tài Chúa Nhật ngày của Chúa và Chúa của các ngày. Kết quả nó là một đề tài tu đức cũng như đề tài mục vụ bởi vì nó gắn liền mật thiết với đề tài phục sinh. Học giả Jungmann so sánh cuộc sống của Kitô hữu, coi phục sinh như biến cố của quá khứ với một loại hiện hữu khó hiểu, trong đó các thực tại Kitô như bị che kín bởi một làn sương dày đặc. Trái lại, cuộc sống của Kitô hữu đặt để mầu nhiệm phục sinh vào trung tâm sự hiện hữu của mình. Học giả Jungmann so sánh nó với một cuộc tạo dựng mới bị xâm chiếm bởi ánh sáng rạng ngời của buổi sáng ngày phục sinh.
Trong phụng vụ lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ liên tục được đặt để trong tương quan với ánh sáng. Nếu Chúa Kitô là mặt trời công chính, thì Mẹ Maria là bình minh, là ngôi sao báo trước mặt trời, là điểm khởi hành, là cung lòng của Thiên Chúa nhập thể. Lịch sử cứu độ có một dẫn nhập, và dẫn nhập đó có tên là Maria. Lời nguyện thánh lễ sinh nhật Đức Mẹ nói rõ lên điều đó. Chức làm mẹ của Đức Trinh Nữ ghi dấu khởi đầu ơn cứu rỗi của chúng con. Chính ý niệm này về Đức Maria như là khởi đầu ơn cứu độ của chúng ta đã khiến cho dân chúng đốt các đống lửa lớn trong đêm ngày mùng 7, rạng ngày mùng 8 tháng 9, chẳng hạn như tại đền thánh Đức Mẹ Loreto ở miền trung Italia, để soi sáng các đường phố và quảng trường, hầu diễn tả tin yêu của tín hữu đối với Mẹ Maria, ngôi sao báo trước mặt trời, như ở Mitellova di Catania, nơi có đền thánh kính Đức Bà ngôi sao. Thế chúng ta có các dữ kiện lịch sử và thần học nào chứng minh cho ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ không? Cần phải nói ngay rằng, khác với trường hợp của ngày sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, được Thánh sử Luca kể lại trong Phúc âm chương 1, câu 57-66, sách Phúc âm không cho chúng ta biết gì về ngày sinh của Đức Mẹ. Tài liệu đầu tiên kể lại ngày sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria là mạo thư Phúc âm của Thánh Giacobbe, cho biết Đức Maria sinh ra tại Jerusalem, tại nơi trên đó, trong các năm 400-600, người ta nói tới một vương cung thánh đường dâng kính Đức Mẹ gần hồ tắm Bethesda, có 5 hành lang ở trong thành cổ ở mạn bắc đền thờ Jerusalem. Sau năm 603, Đức Thượng Phụ Sophronio khẳng định rằng đây là nơi Đức Mẹ đã sinh ra. Sau đó, ngành khảo cổ đã xác nhận truyền thống này. Vương cung thánh đường được xây trên ngôi nhà của hai ông bà Joachim và Anna, thân phụ và thân mẫu của Đức Mẹ, và là nơi Đức Trinh Nữ đã chào đời.
Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria đã bắt đầu bên Đông Phương và chắc hẳn là tại Jerusalem vào thế kỷ thứ năm, nơi lưu giữ truyền thống sống động, tin rằng có căn nhà nơi Đức Maria đã chào đời. Ngày lễ hẳn đã nảy sinh từ việc thánh hiến một nhà thờ cho Đức Maria gần hồ Bethesda có 5 hành lang để kỷ niệm biến cố này, và các truyền thống này gắn liền với đền thánh hiện nay kính thánh Anna thân mẫu Đức Maria. Tại sao lại mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ vào ngày mùng 8 tháng 9? Lễ này được cử hành vào ngày mùng 8 tháng 9 chắc hẳn bởi vì Mẹ Maria giữ nhiệm vụ là khởi đầu công trình cứu độ. Vì thế thật là thích hợp cử hành ngày sinh nhật của Mẹ vào đầu năm của giáo hội theo tác phẩm Monologium Basilianum. Có một câu chuyện mạo thư tựa đề De Ortu Virginis về ngôi vườn của Đức Trinh Nữ cho rằng Thánh Anna thân mẫu Đức Maria thụ thai vào đầu tháng 5 và chỉ sau 4 tháng mang thai đã cho con chào đời. Tài liệu đầu tiên về lễ sinh nhật Đức Mẹ xem ra là một bài thánh thi của Romano in Melode, là người chuyên biên chép các thánh thi giữa các năm 536-566. Thánh thi kể lại ngày sinh nhật Đức Trinh Nữ theo phúc âm Thánh Giacobbe và đề cập đến sự kiện ngày lễ được cử hành long trọng. Bên Đông Phương, lễ này mau chóng có tầm quan trọng lớn. Năm 701, Đức Giám mục đảo Creta đã viết 4 bài giảng về lễ này. Bên Tây Phương, lễ sinh nhật Đức Mẹ được du nhập vào từ thế kỷ thứ 7. Bên Pháp, chúng ta thấy lễ được nói đến trong lịch của Sonnacius là Giám mục thành Reims giữa các năm 614 đến 631. Tại Roma, tác phẩm Sacramentario Gelasiano ghi lại 3 lời nguyện của thánh lễ. Tác phẩm Liber Pontificalis thuộc hậu bán thế kỷ thứ 7 coi nó như đã có và kể lại rằng Đức Giáo hoàng Sergio I người Siro Siciliano cai trị giáo hội giữa các năm 687 tới 701 muốn rằng lễ được cử hành với một cuộc rước kiệu đi từ nhà thờ Thánh Adriano cho tới đền thờ Đức Bà Cả, y như cho các lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, lễ truyền tin và lễ Đức Mẹ ngủ.
Từ thế kỷ thứ 11, lễ sinh nhật Đức Mẹ ngày càng có tầm quan trọng hơn nữa, đến độ có tuần bát nhật đi trước. Đây là điều đã được Đức Giáo hoàng Innocenzo IV thiết định năm 1243, theo sau một lời khấn hứa do các hồng y đưa ra trong mật nghị hồng y đoàn năm 1241, khi các hồng y bị hoàng đế Federico đệ nhị giam giữ trong vòng 3 tháng trời. Năm 1378, Đức Giáo hoàng Gregorio XI thiết định buổi canh thức vào hôm trước, sau này chính Đức Giáo hoàng cử hành lễ trọng thể. Song song, trong lĩnh vực nghệ thuật, người ta cũng thường thấy có hàng loạt các bức khảm đá màu diễn tả sinh nhật Đức Mẹ. Điển hình như loạt bức khảm đá màu rất đẹp do ông Pietro Cavallini vẽ mẫu cho Vương cung Thánh đường Đức Bà Trastevere ở Roma trong hai thế kỷ 13-14. Rồi bức tranh nổi tiếng sinh nhật Đức Maria của vị thầy chuyên thực hiện các bức tranh về cuộc đời Đức Mẹ khoảng năm 1460 được giữ trong Viện Bảo tàng Tranh ảnh ở Monaco. Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria đã được thiết định vào ngày 8 tháng 9 trước thời Đức Giáo hoàng Sergio I, đã không bị điều kiện hóa bởi lễ trọng kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ngày 8 tháng 12. Vì ý niệm về Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã chỉ có mãi sau này. Nhưng chính lễ sinh nhật Đức Mẹ lại điều kiện hóa lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ngày 8 tháng 12. Lễ sinh nhật Đức Mẹ là lễ của sự tràn đầy và vơi nhẹ vì nó được mừng bắt đầu vào mùa thu, nghĩa là sau cái nóng bức của mùa hè, khi khí hậu mát mẻ dễ chịu hơn và khi nho và nhiều thứ trái cây khác bắt đầu chín mọng. Do đó, lễ sinh nhật Đức Mẹ diễn tả hai ý niệm rất đẹp. Thứ nhất là ý niệm về sự tràn đầy viên mãn của thời gian và ý niệm sự vơi nhẹ mà mẹ Maria đem đến cho loài người. Là thụ tạo tuyệt vời được Thiên Chúa tuyển chọn từ đời đời để trở thành mẹ của Đấng Cứu Thế, biến cố Đức Maria chào đời mở màn cho việc thực hiện công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô diễn tả thời điểm quan trọng biến cố Chúa Giêsu Kitô nhập thể như sau. Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật. Nhưng trước khi Chúa Cứu Thế có thể sinh ra, đã phải có ngày mẹ của người là Đức Trinh Nữ Maria chào đời, đã phải có ngày sinh nhật của mẹ. Vì vậy, có thể nói, thời gian viên mãn ấy đã bắt đầu với biến cố Đức Maria chào đời. Mẹ vào đời để bắt đầu hiện thực chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Mẹ là nước mát từ trời đổ xuống trên trái đất khô cằn nứt nẻ vì tội lỗi của loài người, để cùng Chúa Giêsu Kitô con mẹ lại biến nó trở thành vườn địa đàng, nơi ngày ngày Thiên Chúa gặp gỡ và chuyện vãn thân tình với con người.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan Rimini chiều ngày 23 tháng 8 vừa qua tại Đại hội Tình bạn các dân tộc ở Rimini, Trung Italia. Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đã thuyết trình về đề tài tự do tôn giáo như con đường dẫn tới hòa bình. Ngài khẳng định rằng tôn giáo là sức mạnh giúp xây dựng hòa bình trên thế giới. Beirut, Đức Hồng Y Becharai, tượng phụ Maronit Antioquia, bày tỏ lo âu vì thấy các cuộc chiến trong vùng Trung Đông tàn phá toàn vùng và khiến cho các Kitô hữu phải trả giá quá mắc mỏ. Geneva, ngày 22 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô có trụ sở tại Geneva bên Thụy Sĩ đã ra thông cáo kêu gọi tín hữu thuộc hơn 300 giáo hội thành viên phát động chiến dịch chống gian tham hối lộ trên toàn thế giới.